Bây giờ tôi xin đọc lời Chúa ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 18. Và đây là cái nền tảng lời Chúa để mục sư Trương Hoàng Dũng sẽ chia sẻ lời Chúa cho quý hội thánh sáng nay. Phục Truyền đoạn 8 câu 18. Xin kính mời quý hội thánh cùng đứng lên và chúng ta cùng đọc câu này. Đây cũng là câu gốc cho bài giảng sáng hôm nay. Xin chúng ta cùng đọc. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạn được sửng sáng nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Kính mời hội thánh cùng ngồi. Và giờ đây xin mời mục sư Trương Hoàng Dũng lên đây chia sẻ lời Chúa.
Dạ, xin trân trọng kính chào quý cụ, quý anh chị em thân yêu trong Chúa. Chúng xin gửi lời chào thăm đến tất cả quý ông bà chị em đang dự nhóm trực tuyến với chúng tôi trên mạng. Quý vị biết cái điều tôi thật là muốn làm ngay lúc bây giờ, ngay lúc này không? Đó là cầu nguyện chúc phước. Rồi mình sao? Tại vì lời chia sẻ của anh Nhân cũng rất là đầy đủ và rất là xúc tích. Cái tâm tình của anh nói về cuộc sống của chúng ta trên đất này. Mà sáng hôm nay cái đề tài mà tôi muốn nói với quý ông bà chị em á, nó rất là tế nhị và nó cũng rất là nhạy cảm. Khi mà đụng tới tiền bạc á, có cái gì đó nó khó nói. Người Việt Nam mình có cái câu nói là đồng tiền thì liền với khúc ruột. Đúng phải không ạ? Đụng tới cái gì được, đụng tới tiền hơi khó. Tiền, tại vì không có tiền thì là không giải quyết được vấn đề. Mình thấy ở trong cuộc sống nào cũng vậy, ở trên thế giới này khắp nơi vậy, trừ ra ở những cái đảo nhỏ nhỏ mà chỉ có trồng trọt ăn uống thì người ta không cần tiền, nhưng mà khi mà là sống trong những cái thế giới văn minh đó thì bắt buộc phải có tiền. Có thể tại sao người ta có tiền như mạng, có những người có tiền như mạng vậy, tại vì họ đã trải qua một cái đời sống quá cơ cực, quá nghèo khó, và cái nỗi nghèo khó đó nó ám ảnh họ đến nỗi họ phải không có muốn trở lại với những cái ngày tháng nghèo khó mà cực khổ ra nữa. Nghèo khổ ốc cho mình thì không nói gì, nhưng mà khi mình nhìn thấy con á, nó không có quần áo, nó không có thức ăn, không có cái máy che đó, tâm trạng không có người cha người mẹ nào mà chịu được. Là nó khi đã trải qua cái điều đó rồi đó, không ai muốn trở lại cái sự nghèo đói đó. Nếu cái mình chị em là những người qua đây tị nạn thì những ngày đầu tiên quý vị đặt chân trên đất Mỹ này, quý vị trong túi có bao nhiêu tiền? Tôi không nhớ lúc đó tôi có bao nhiêu, là hình như một mấy đồng. Hầu hết là chúng ta đi sang đây định cư với hai bàn tay trắng. Cha mẹ phải đi làm. Cha mẹ mà lớn tuổi rồi, hay trong tuổi trung niên mà con còn nhỏ nó đi học thì cha mẹ đi làm. Như làm bất cứ công việc gì, miễn là nó hợp pháp, miễn là có thể có tiền. Có người làm ngày không đủ, tranh thủ làm luôn ban đêm nữa. Nghĩa là làm hai job hay là ba job. Cái đó người ta gọi là hy sinh đời bố mà củng cố đời con. Rồi người lớn thì không có thời gian học tiếng Anh, thành ra sẽ làm những công việc tay chân. Ở trong chúng ta cũng có những người đã từng đi bỏ báo và biết cực khổ sự bỏ báo như thế nào, phải thức sớm như thế nào. Và nhất là trong những ngày mùa đông thì bỏ báo nó cực như thế nào, những ngày mưa gió thì nó cực như thế nào. Cũng có những người đã đi làm janitor, làm nhân viên vệ sinh để mà đi hút bụi, lau dọn, chùi rửa nhà vệ sinh ở trong các building mà văn phòng. Thì tôi cũng đã từng làm cái nghề đó. Chúng ta kiếm tiền để nuôi chính bản thân của mình và nuôi gia đình của mình. Tiền đó là tiền mà mình làm ra đó là của mình hay của Chúa, thương bạn chị em? Nói đến chuyện tiền bạc ở Mỹ này đó, ít ai dám hỏi nhau về chuyện lương bổng phải không ạ? Mình không có hỏi, đi hỏi. Đấy là chuyện ở Việt Nam thì hãy mà gặp như mặt đó là hỏi làm nhiều tiền, làm lương nhiều, trả nhiều, cái đó là bình thường. Nhưng mà ở Mỹ này chuyện đó lắm, giống như là tabu vậy, no, đừng có hỏi chuyện đó. Mà người nào mà hỏi mình đó thì trong lòng cũng hơi bực á. Nhiều khi mà mình có người thì nhiều người thì nói thẳng, it's not your business. Không phải cái chuyện để mà bạn cần biết. Đấy là khác biệt về văn hóa. Rồi chúng ta khi chúng ta sống ở Mỹ này, dần dần chúng ta cũng có cái thói quen đó, chúng ta cũng không có hỏi ai về tiền bạc nữa hết, cũng không hỏi là về lương bổng. Nhưng mà quý mà chị em có biết ở Mỹ này nó có bao nhiêu người tỷ phú Việt Nam, tỷ phú mà Mà khi mà họ qua đây đó là qua ở trong cái tuổi 30, chứ không phải là qua cái tuổi mà còn bé, thiếu nhi, thiếu niên, rồi đi qua đây đi học, rồi làm việc, rồi tạo dựng nên một cái sự nghiệp lớn. Có chứ không phải không có. Có những người trẻ đã trở thành tỷ phú trên đất Mỹ này. Nhưng mà tôi hỏi các bạn, em có biết ông nào hay bà nào qua đây ở cái tuổi 30, 40 mà sau mấy chục năm làm việc đã trở thành tỷ phú? Có một người quê ở làng Bích Khê, tỉnh Quảng Trị. Ông là một quân nhân, một cựu quân nhân. Ông qua đây vào năm 75 với gia đình tị nạn. Ông được hội thánh giám lý ở Westlake Village ở gần dưới Los Angeles bảo trợ, và rồi giới thiệu cho ông vào trong làm trong cái hãng Laboratory, là một cái hãng, một cái công ty chuyên cung cấp về các dịch vụ y tế và thiết bị chăm sóc sức khỏe đa quốc gia. Mà cái trụ sở của họ là ở bang Illinois. Nói cái tên Abbott Laboratory thì nhiều người không biết, nhưng mà nói tới Insure là mọi người đều biết, phải không ạ? Insure hay là Pedialyte, đó là những cái sản phẩm của công ty đó, là một trong những sản phẩm nhỏ của công ty đó mà thôi. Công ty này chuyên môn cung cấp các dịch vụ y tế và những thiết bị chăm sóc sức khỏe. Khi mà ông Hoàng Kiều ông vào, ông làm trong một cái nhánh của cái công ty này ở miền Nam Cali đó, thì ông không biết gì hết đó, nhưng mà người ta nói, nhưng mà ông nói với người ta đó, cho tôi việc làm đi, tôi có sự thông minh đủ để mà học mà làm được. Rồi người ta mướn ông, trả ông một đồng 25 một giờ. Trong vòng một thời gian ngắn, các bạn chị em, sau mấy tháng ông lên làm supervisor, sau mấy tháng ông lên làm manager, sau 5 năm ông lên làm director. Rồi ông được cử đi học quản trị kinh doanh. Rồi sau đó ông dành dụm tiền và hùng vốn mua lại cái một phần của cái cơ sở thí nghiệm này. Rồi từ đây ông lập ra một cái công ty tên là RAS để điều hành việc thu gom huyết thanh chuyên dụng cung cấp cho các ngành công nghiệp phân tách. Có một bài viết về ông như thế này, ông nói rằng là năm 2015 Hoàng Kiều được biết đến khi ông được vinh danh là một trong những tỷ phú mới nổi của Hoa Kỳ. Năm 2017 ông lọt vào top, nghĩa là vào trong cái nhóm 400 tỷ phú trên thế giới theo công bố của Forbes, với tài sản net worth là trị giá rộng là được 3 tỷ đô la. Mình thấy 1 triệu đã là nhiều, không các bạn chị em? 3 tỷ, 1 tỷ là 1.000 triệu. 3 tỷ đô la. Chúng ta còn một người nữa cũng tên cũng ông này cũng không phải là tỷ phú, nhưng mà ông này là chủ của cái mỗi mình đi xuống với miền Nam Cali là mình đi xem thường mà dẫn người ta đi đến Phước Lộc Thọ. Các vị biết cái người mà chủ của Phước Lộc Thọ tên là gì không? Ông tên là ông Triệu Như Phát. Thành ghê không? Triệu Như Phát. ông có cái tài sản khoảng 500 triệu. Khi nói đến những con người này, chúng ta không phải hâm mộ và thán phục cái tài năng của họ. Nếu hỏi rằng tiền mà họ kiếm được đó là tiền của ai, thì chắc mọi người sẽ nói rằng là đó là cơ nghiệp mà họ có được đó là do sự thông minh, cần cù, óc sáng tạo và năng lực của họ. Mà nếu ai cũng nghĩ rằng đồng tiền mình kiếm được là do công sức của mình bỏ ra để đổi lấy, thì tại sao trong hội thánh lại cứ nói rằng là tiền của Chúa, tiền của mình là tiền của Chúa, và chúng ta chỉ là những người quản lý? Chúng ta cũng nói như vậy, mà chúng ta có tin như vậy hay không? Chúng ta có tin là tiền của mình là tiền của Chúa và mình chỉ là những người quản lý? Thế thì lời Chúa dạy chúng ta điều gì về tiền bạc? Câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc: nhưng phải tưởng nhớ Jehovah Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là đấng ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ này để thực hiện giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em như Ngài đã đang làm ngày nay. Mặc dù câu Kinh Thánh này là nói về người Do Thái khi mà họ đi vào trong đất hứa. Cái câu trên đó, câu 17 thì nói rằng là vậy phải cẩn thận, đừng có tự bảo rằng chính năng lực và sức mạnh của đôi tay ta đã tạo dựng cho ta cơ đồ này. Nhưng phải tưởng nhớ Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài đã ban cho anh em sức lực để tạo dựng cơ đồ này. Chúng ta thấy người Do Thái khi họ vào đất hứa, cái quá trình mà họ tạo dựng cơ nghiệp, công sức đó, cả cái quá trình đó, chúng ta nhìn thấy được cái sự hậu thuẫn của Chúa đằng sau. Chúa đã đưa dẫn họ đã vào đó, Chúa đã bảo vệ họ trong khi mà chiến tranh giữa với những người mà dân ở địa phương đó. Rồi Chúa đã cho họ cái cơ sở này. Một quy tắc có thể rút ra được từ trong Kinh Thánh này, đó là Chúa ban phước cho chúng ta và cho chúng ta có được cái khả năng để tích lũy của cải. Và nói đến tiền bạc, nói đến của cải thì có cả ngàn câu kinh thánh nói về đề tài này. Ông Randy Alcorn, tác giả của quyển sách Quản lý tiền của Chúa, đưa ra câu hỏi sau đây. Ông nói rằng là tại sao Chúa Giêsu lại dạy về cách chúng ta phải xem xét và xử lý tiền bạc cùng của cải nhiều hơn bất cứ chủ đề nào khác? Chúa nói về vấn đề tiền bạc nhiều hơn bất cứ chủ đề nào khác, bao gồm cả thiên đàng hay địa ngục hay là tội nguyện và đức tin. Chúa muốn chúng ta nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa cái tình trạng tâm linh thực sự của chúng ta và cái thái độ cùng cái hành động của chúng ta khi đụng đến tiền bạc và của cải. Tiền bạc với của cải nó có ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề sống tâm linh của mình. Một truyền luật lệ ký đoạn 8 câu 18 cho chúng ta rút ra được ba nguyên tắc này. Thứ nhất là Chúa ban phước và cho chúng ta có khả năng để làm ra rất nhiều việc cho nước Đức Chúa Trời, và trong những cái công việc đó có cả năng lực kiếm tiền. Chúa ban phước cho chúng ta có năng lực để kiếm tiền. Mà ân điển càng nhiều thì trách nhiệm quản lý những gì Chúa ban lại càng lớn. Những gì Chúa cho chúng ta càng nhiều thì chúng ta phải còn có trách nhiệm với những điều đó. Và cũng từ đó chúng ta lại càng biết ơn Chúa vì sự ban cho của Chúa quá dư dật trên đời sống của chúng ta. Chúa là nguồn gốc. Thành ra điểm thứ nhất, Chúa là nguồn gốc của cái khả năng mà tích lũy của cải của chúng ta. Của cải không chỉ kiếm được bằng năng lực riêng của chúng ta, nhưng mà thông qua phước lành của Chúa. Việt Nam mình có câu mà sau 75 chúng ta thường nghe là bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm, nghe hay không? Anh chị em nghe rất là hay ha. Nghe thấy tràn đầy năng lượng, tràn đầy sự lạc quan. Mình làm được gì đây? Đây là một cái lối nói phóng đại, một lời khích lệ, một lời động viên sức lao động của những con người mà họ không tin là có trời, họ không tin là có đấng tạo hóa tối cao, là đấng yêu thương nhân loại. Nhưng mà dù tin hay là không, thì sự giàu có về mặt kinh tế và hùng mạnh về mặt quân sự của những đất nước vô thần ngày hôm nay cũng là nhờ có sự đầu tư từ các nước phương Tây. Không có sự đầu tư của các nước phương Tây, những cái đất nước mà nói bàn tay ta làm nên tất cả đó sẽ không có ngày hôm nay. Dù tin hay là không tin thì phước hạnh và sự phồn vinh cũng đã đến với những xứ sở nghèo nàn, lạc hậu từ những đất nước. Nghĩa là họ đã được hỗ trợ từ những cái đất nước mà những đất nước này, những thế hệ cha ông của họ đã đặt niềm tin nơi đấng tạo hóa. Cũng điều không thể chối cãi đó là đất nước mà chúng ta đang sống này nè, nước Mỹ này nè, là một nước mà có cái bề dày về lịch sử mỏng nhất ở trong các nước phát triển trên thế giới. Nhưng mà lại là một nước giàu nhất và có bộ máy quân sự mạnh nhất. Trong những thế hệ đầu tiên đặt chân lên Mỹ, họ là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Người ta nói về cái nhóm thanh giáo như thế này, họ nói là không có cái nhóm nào mà đóng vai trò quan trọng hơn trong việc định hình các giá trị của người Mỹ hơn là những người thanh giáo ở New England. Những người thanh giáo ở thế kỷ thứ 17 đã đóng góp vào ý thức về sứ mạng, đạo đức nghề nghiệp và sự nhạy cảm về đạo đức của đất nước chúng ta. No group has played a more pivotal role in shaping American values than the New England Puritans. The 17th century Puritans contributed to our country's sense of mission, its work ethic, and its moral sensibility. Họ làm việc rất là chăm chỉ, họ làm việc rất là cực nhọc, nhưng mà họ không hề cho rằng là bằng tay ta đã làm nên tất cả. Họ đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời và họ tin rằng Ngài là đấng ban cho họ sức lực để tạo dựng nên cơ đồ ở trên đất nước này. Vào thế kỷ thứ 17, những con người mà họ đã chọn rời bỏ quê hương của họ và đi đến đây đó, họ gặp rất là nhiều khó khăn, nhất là vấn đề sống còn. Khi đau yếu hay là sinh đẻ đó, không có bệnh viện. Khi con cái đến tuổi đi học đó, không có trường học. Không phải cần cái gì là chạy ra Target hay Walmart mà mua. Muốn dựng nên một căn nhà đó phải tự tay mình làm à. Chứ không có mướn người đem vật dụng đến làm cho mình. Nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn đó họ vẫn giữ được vững đức tin nơi lời hứa của Chúa. Và Đức Chúa Trời đã đẹp lòng và ban phước không những trên họ mà thôi, nhưng mà trên những thế hệ về sau cho đến ngày hôm nay. Đây chính là ân điển, thưa quý anh chị em. Ân điển xuất phát từ lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Thành ra dâng hiến cho Chúa cũng là bổn phận và sự thờ phượng của những thế hệ đầu tiên. Và họ đã trung tín làm theo lời Chúa dạy ở trong Malachi đoạn 3 câu 10 đến câu 12. Hãy đem tất cả phần 10 vào kho để có lương thực trong nhà ta. Và từ nay hãy lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, Xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng? Vì các con ta sẽ ngăn cấm các vật cắn phá hoa quả của đất đai các con và không để cho cây nho ngoài đồng của các con phải rụng trái trước mùa nữa đâu. Đức Giê-hô-va phán vậy, mọi nước sẽ cho các con là có phước, vì đất nước các con sẽ là đất nước được vui thích. Và đây là lời Chúa nói, đất nước của các con sẽ là đất nước được vui thích. Và như chúng ta thấy, Đức Chúa Trời là nguồn phước khiến cho cái đất nước Mỹ này được trở nên giàu có và hùng mạnh nhất thế giới. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là dân ở khắp mọi nơi trên thế giới đổ xô về đây. Họ coi đây như là đất hứa, đất đượm sữa và mật. Tôi không nghĩ rằng có một đất nước nào ngoài những đất nước đã từng chịu ảnh hưởng của lời Chúa mà sẵn sàng đón nhận cái số người nhập cư và tị nạn nhiều như nước Mỹ và các nước phương Tây. Có ai đi tìm nhập cư ở những nước Hồi giáo hay là ở Trung Quốc hay không? Có ai đổ xô vào những đất nước đây hay không? Người tị nạn Việt Nam dù tin hay là không tin, dù chấp nhận hay là không chấp nhận, thì khi chúng ta đến trên đất nước này, chúng ta cũng được hưởng lấy cái phước mà Chúa ban cho họ. Hầu hết chúng ta đến đây với hai bàn tay trắng, nhưng mà sau một thời gian chúng ta làm việc và chúng ta có thể an cư lạc nghiệp. Kính thưa quý mạng xem, mỗi năm có bao nhiêu tỷ đô la gửi về Việt Nam? Đó là một con số khủng, đó là một con số rất là lớn. Và nhờ vào đó mà và những cái sự đầu tư vào Việt Nam mà Việt Nam đã vực dậy cho đến ngày hôm nay như chúng ta đã thấy. Việt Nam gián tiếp được phước không phải cho chính bàn tay ta làm nên tất cả, mà là do cái nguồn đầu tư từ nhiều nước đã được phước Chúa ban tuôn tràn trên họ, và họ đã, cái phước đó đã được đổ qua những cái đất nước như Việt Nam. Đây cái này là điều không chối cãi được. Có lẽ hội thánh chúng ta không có nhiều triệu phú, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa là ai ai trong chúng ta cũng đủ ăn đủ mặc, và điều đó khiến chúng ta thỏa lòng. Tuy nhiên nhiều lúc miệng mình nói là tất cả tiền cuộc bạc của mình có đều là thuộc về Chúa và chúng ta chỉ là người quản lý, nhưng mà trong thực tế thì như thế nào? Cứ mà xem có thực sự tin điều đó không? Tiền mình bỏ vào trong ngân hàng á, thì mình deposit vào ngân hàng là tiền của ai? Nhưng mà thường á mình nói là tôi dâng tiền cho Chúa, chứ không phải là Chúa ơi, tiền của Chúa nè, con dâng lại cho Ngài. Cái nhà mình ở là nhà của ai? Cái xe mình chạy đó là xe của ai? Ít khi nào mình nghĩ những điều đó là của Chúa, phải không ạ? Nhưng mà nó là của Chúa. Có một câu chuyện kể về mục sư John Wesley như sau. Ở trong cái quyển sách mà của ông Randy Alcorn viết về quản lý tiền của Chúa đó, ông nói một ngày kia có một người cưỡi ngựa chạy hớt hơi hớt hải chạy tìm ông Wesley, rồi gặp mục sư Wesley, rồi ông nói là ông Wesley ơi, tai họa tới rồi, nhà của ông bị cháy rụi rồi. Mục sư ông John Wesley ông đứng đó, ông giống như là thất thần ha. Ông bắt đầu ông nghĩ rồi cái ông mới nói một chút, rồi ông mới quay ông nói không phải, nhà của Chúa bị cháy rụi lại là một gánh nặng trách nhiệm nữa được tất khỏi tôi rồi. Nhà Chúa bị cháy rồi nên là bây giờ không cần phải lo cái nhà đó nữa, không phải lo trả tiền mortgage nữa, khỏe quá, gánh nặng đã được trút khỏi rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ buộc miệng nó giỡn và cha biết giỡn không là gì, chứ là không phải cha là mục sư giỡn và mục sư, hay là nói như Diễm nói là mục sư chớ đùa. Nhưng mà phản ứng của John Wesley không phải là đến từ sự từ chối tiếp nhận cái tin xấu. Phản ứng của ông là đến từ cái nhận thức căn bản nhất của cuộc sống. Chúa là chủ của tất cả mọi sự, và ông chỉ là người quản lý mà thôi. Đôi khi người quản lý nắm trong tay cả một tài sản khổng lồ, nhưng lại ảo tưởng đó là tất cả của mình, và quên rằng ngay cả cái mạng sống và sức khỏe và khả năng mà mình có đều là ân điển Chúa ban. Chúng ta thấy những cái trận lũ lụt vừa qua ở Việt Nam cũng như là ở Trung Quốc, ở bên Nhật, ở bên Thái Lan, ở bên Âu Châu. Chỉ trong một thoáng chốc đó, tất cả những gì dành dụm, tất cả những gì tài sản, tất cả những gì mình có đó, biến mất hết. Và những người trẻ họ dành dụm tiền để họ mua những cái chung cư ở bên Thượng Hải, sau một trận bão đó rồi không còn gì cái đó, họ mất hết tất cả. Và con người ta khi mà mất đi những cái điều đó đó, thì họ cảm thấy như là cả bầu trời sụp đổ trên đời họ. Khi chúng ta coi những vật ngoại thân là của mình thì lòng chúng ta cũng ở đó. Và khi sự mất mát lớn đã đến thì chẳng nào mà mình mất mát chính cả cái đời sống của mình, chính cái mạng sống của mình. Và đây là tâm trạng của người trai trẻ giàu có khi mà ông ta tìm đến với Chúa Giêsu, được viết lại ở trong các sách Tin Lành Cộng Quan. Khi Chúa Giêsu bảo anh ta là hãy đi về nhà, muốn theo ta thì đi về nhà, bán hết tài sản đi, rồi dùng tiền đó giúp đỡ các người nghèo, rồi quay trở lại mà theo ta. Thì Kinh Thánh nói là lòng của anh này á là đau quặn thắt, đau như là người phụ nữ đang sắp sanh vậy á. Mà chúng ta không biết phụ nữ sắp sanh đau cỡ nào, nhưng mà quý bà thì biết, những người đã có con thì nó cái sự đau đớn nó như vậy. Đây là lời cảnh báo của Chúa Giêsu trong câu chuyện về người giàu dại dột được viết lại ở trong Luca đoạn 12. Có một người địa chủ kia, ông ta có rất là nhiều đất đai, rồi một ngày kia ông ta nhìn thấy những cái cánh đồng ruộng của mình nó trúng mùa quá, rồi ông ta mới nói rằng là ôi cha, bây giờ thu gặt cái này rồi chỗ đâu mà để, thành ra phải phá đi những cái vựa lẫm, những cái kho mà mình đang có đó, rồi xây những cái to hơn, những cái lớn hơn, để rồi khi mà mình thu vụ mùa này đó mình có chỗ để mình chứa, rồi mình có thể nói rằng là giống như mà kick back and relax, rồi bây giờ xong rồi, bây giờ retire được rồi, bây giờ là tất cả những cái điều này đó, là sẽ dư sức để mà cho mình sống tới già tới chết. Nhưng mà Chúa không đồng ý với cái suy nghĩ đó, và Chúa nói, lời Chúa phán rằng là hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, rồi những cái gì tài sản mà ngươi có đó nó sẽ thuộc về ai? Rồi Chúa Giêsu nói tiếp, ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có ở nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy, thì cũng giống như người giàu mà dại dột này. Ở trong Sêmuyên nhất chương 2 câu 7 nói rằng Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có, Ngài hạ người xuống thấp và cũng đưa người lên cao. Và khi chúng ta nhận ra sự thật này thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái sự khiêm nhường. Khiêm nhường ở trước mặt Chúa và tin cậy vào sự quan phòng của Chúa. Vì không ai biết được ngày mai của mình. Thành ra đối với sự nhắc nhở của Chúa, chúng ta phải có cái thái độ khiêm cung và tiếp nhận lời Chúa dạy. Tin vào sự quan phòng của Chúa nghĩa là không có hoàn toàn nương cậy nơi năng lực và sự thông sáng của chính mình. Không tự hào về những cái thành quả của mình, nhưng mà nhận biết rằng là tất cả những gì mình có là ân điển của Chúa ban. Từ hơi thở, tới sự sống, tới sức khỏe, tới khả năng, tới sự nhạy bén, óc sáng tạo, đều là do Đức Chúa Trời đã cho chúng ta khi Chúa dựng nên con người của chúng ta. Rồi mỗi người tùy theo cái mục đích của mình mà Chúa ban cho mỗi người những cái talent khác nhau. Tin cậy vào sự quan phòng của Chúa là bằng lòng chia sẻ khi gặp người ở trong hoàn cảnh khó khăn. Tại vì chúng ta không có thủ cho mình. Nhưng mà cái bài cầu nguyện chung mà chúng ta đọc thường xuyên đó, trong đó là xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày đó. Và nếu mà Chúa cho mình đủ ngày, giống như một sư Hayden Robinson nói đó, cho đủ ngày nghĩa là sao? Chúa cho mình hai ổ bánh mì, mà mình chỉ cần một ổ bánh mì trong ngày hôm đó thôi á, thì cái ổ kia không phải là mình đem bỏ freezer, mình cất để hôm khác mình ăn. Nhưng mà cái ổ bánh mì thứ hai đó là mình xem coi những người anh chị em của mình có ai có cần không, rồi mình cho họ. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta nhận ân điển của Chúa, không phải để cho chúng ta hưởng riêng cho mình. Tiền bạc Chúa cho chúng ta làm ra, không phải để chúng ta thủ cho mình. Không phải là có nhiều tiền trong ngân hàng thì làm cho chúng ta yên lòng hơn, an tâm hơn. Và khi mà chúng ta nghĩ như vậy đó, thì tiền nó đã trở thành cái chỗ nương tựa của mình, nó trở thành cái cứu cánh của mình, chứ không phải là Chúa nữa. Trở lại với câu chuyện người giàu dại dột, trước khi Chúa Giêsu kể câu chuyện này thì Chúa có nói một lời mà chúng ta luôn cần nhớ lại, là Chúa nói rằng là hãy đề phòng. Hãy đề phòng, hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình có dư dật. Mục sư Eugene Peterson, ông diễn giải cái lời dạy này như thế này. Ông nói là cẩn thận bảo vệ chính mình khỏi mọi sự tham lam, cho dù nó là rất rất nhỏ. Thì cuộc sống không được định nghĩa bởi những gì mình có, ngay cả khi mình có rất là nhiều. Mục sư J.B. Phillips thì ông dịch ý câu này như sau. Ông nói là hãy cảnh giác đối với cái lòng tham dưới mọi hình thức. Vì cuộc sống thực sự của một người không hề phụ thuộc vào số lượng tài sản của người đó. Tham, ai cũng có tham phải không ạ? Có một vấn đề, tiền có bao nhiêu cũng không đủ hết. có bao nhiêu cũng không đủ hết.
Nhưng mà khi mà chúng ta nói chúng ta có không đủ thì chúng ta có cái sự tham, chúng ta muốn thêm. Tham tiền càng là điều đương nhiên. Ở đây chúng ta ai mà đi ra đường mà thấy một tờ 20 đô mà rớt đất á, chúng ta bỏ chúng ta đi luôn hay chúng ta nhặt lấy? Đương nhiên là lụm rồi, ngu gì mà bỏ, không mà tiền mà, tiền mà tiền. Dòm qua dòm lại không có ai hết, không biết tiền của ai, lụm lên. Mình nói trong bụng là để về đem dâng cho Chúa. Nhưng mà rồi hay quên. Chúa dạy chúng ta đừng tham. Đừng tham dù là ở trong cái hình thức nhỏ nhất. Nhưng mà phải có sự khiêm nhường để nhận ra rằng những cái gì mình có được, cái khả năng mình có được, cái khả năng mà mình có thể tạo ra tiền đó là điều đến từ Chúa. Giống như câu nói kinh điển ở trong phim Người Nhện. Trong phim Người Nhện có một câu nói rằng là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Càng có nhiều tiền thì trách nhiệm càng nặng. Vì chúng ta quản lý cái số tiền đó như thế nào? Chúng ta xài cho mình hay là chúng ta dùng để mà làm công việc Chúa? Thành ra đến phần thứ hai, quản lý có trách nhiệm là điều cần thiết khi mà Chúa ban cho chúng ta năng lực để tích lũy của cải. Chúng ta được Chúa giao phó để quản lý các nguồn tài nguyên theo ý muốn của Chúa. Mà thế nào là quản lý theo ý muốn của Chúa? Có câu chuyện về người quản gia bất trung ở trong Luca đoạn 16. Chúa cho chúng ta nghe một cái ẩn dụ về cái người quản lý này đó. Ổng là một người quản lý thiếu trách nhiệm. Và ổng không có làm theo ý của chủ mình. Thành ra khi chủ trở về đó thì ổng mới vội vàng đi đến những người mà thiếu nợ chủ đó. Ổng mới nói là ông này thiếu 10.000 thì viết bớt xuống 5.000 thôi. Ông này thiếu bao nhiêu đó thì viết bớt xuống. Để ổng kết bạn với những cái con người này. Để ổng nói rằng để rồi khi mà mình bị đuổi việc á. Kiểu mà giống bây giờ đuổi việc mà bây giờ mình lớn tuổi rồi, sức cuốc đất đào cây làm lao động chân tay thì không còn sức để làm nữa. Thì nhờ những cái người bạn mà mình đã giúp cho họ bớt một khoản nợ đó, nhờ những người đó giúp mình. Trong ẩn dụ này có hai điều chúng ta học được. Điều thứ nhất á là ai cũng phải đối diện với cái ngày chung kết, là cái ngày mà chúng ta phải đối mặt với Chúa và trả lời với Chúa về những cái gì mà mình làm. Với những gì mà Chúa đã giao cho và mình đã quản lý nó như thế nào. Chúng ta đều phải khai trình với Chúa. Và cái điều thứ hai đó là nếu mà người thế gian mà có sự khôn ngoan trong việc đầu tư cho tương lai để có được sự an ninh về mặt tài chính khi về hưu á, thì con cái của Chúa cũng phải có lòng nhiệt thành trong việc đầu tư mà Chúa đã giao trọng trách cho họ. Người thế gian có sự khôn ngoan trong sự đầu tư, cái người mà quản lý mà bất trung này đó, ông có sự khôn ngoan của ông. Và ông dùng tiền của chủ để ông mua lòng của người khác. Chúa nói người khôn ngoan có sự khôn ngoan của họ, người thế gian có sự khôn ngoan của họ. Vậy thì con cái của Chúa cũng phải có sự khôn ngoan ở trong việc đầu tư trong công việc của Chúa giao cho. Và sự tự đầu tư đó là dùng tiền của Chúa để mà làm phát triển vương quốc của Đức Chúa Trời. Thế thì ông bà, anh chị em và tôi đã làm được gì với những điều mà Chúa đã giao cho mình, với những tiền của mà Chúa đã giao cho mình? Ở trong sách Matthew chương 25 có nói dụ ngôn về các ta lân. Và cái điều này để nói lên cho chúng ta thấy bức tranh của một người quản lý trung thành như thế nào. Người thứ nhất nhận được 5 ta lân, người thứ nhì nhận được 2 ta lân, và người thứ ba nhận được 1 ta lân. Và Kinh Thánh nói là chủ cho mỗi người cái số ta lân đó tùy theo cái khả năng của họ. 1 ta lân là 6.000 denari. Mà 6.000 denari này, 1 denari là 1 ngày lương. Thành ra một sự Carson nói là 6.000 denari này á, có thể nói là người này á, đã nhận được 1 ta lân á, là được cái tiền của 20 năm làm việc. Đây là một số tiền khổng lồ. 5 ta lân, 2 ta lân hay là 1 ta lân đều là một số tiền khổng lồ. Mà thái độ của người thứ nhất và người thứ hai, họ lập tức dùng cái số tiền mà Chúa cho đó và họ làm lợi ra. Không phải là một ngày, hai ngày, mà trong một thời gian dài. Và họ đã làm lợi ra gấp đôi cái số ta lân mà Chúa đã cho họ. Còn cái ông thứ ba, ông có 20 năm tiền lương đó đó, ông lại đem cái ta lân đó, ông đem ông cất kỹ. Rồi ông nói với Chúa, khi mà người chủ trở lại hỏi thì ông có những lời ngụy biện, ông sợ bị mất, ông sợ bị lỗ, ông sợ bị đủ thứ hết. Và ông đã lãnh một cái lời mà người chủ đã lấy cái gì ông có và đã trao cho người đã có nhiều hơn. Vì người kia đã trung tín trong cái việc nhỏ, Chúa cho thêm người kia công việc. Còn cái người mà không trung tín trong việc nhỏ thì ngay cả công việc họ có Chúa cũng cất đi luôn. Khi chủ cho ông một ta lân thì chủ biết rằng ông này có khả năng để làm lợi, dùng cái ta lân, một cái ta lân này làm lợi ra, nhưng mà ông này lại từ chối không làm điều đó. Kính thưa quý mình chị em, Chúa đã cho quý mình chị em bao nhiêu ta lân? Chúa đã cho quý mình chị em những gì? Nếu mà chúng ta không nhìn về vấn đề tài chính, không nhìn về vấn đề tiền bạc, thì chúng ta chỉ nhìn đơn thuần về vấn đề khả năng, về vấn đề thì giờ, về vấn đề con cái của mình. Chúng ta đã đầu tư gì? Khi tôi đọc học Phúc Kinh Thánh này, tôi cảm thấy mình rất là bậy, rất là sai, rất là hổ thẹn, vì tôi đã không quản lý tốt những điều mà Chúa đã ban cho mình. Nếu Chúa cho quý ông bà chị em có cái tài năng trong việc đầu tư tiền bạc thì hãy hết lòng mà làm. Có nhiều người nói đừng làm, đừng đầu tư tiền bạc, cái này giống như cờ bạc vậy đó. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, sự đầu tư đó là nó là một vấn đề mà có học thức, có học vấn. Đầu tư không phải là đơn giản, đầu tư là phải hiểu về cái thị trường tài chính, phải hiểu về các rất là cái nhiều điều mà cần phải học hỏi. Mà tôi đọc qua cái tôi chóng mặt rồi, tôi không đọc nữa. Đầu tư nó là một cái học vấn, phải biết mua chỗ nào, bán chỗ nào, mua thế nào, đầu tư dài hạn hay là đầu tư ngắn hạn. Đầu tư dài hạn tôi mới biết rằng là có cái loại long term investment đó, là đầu tư dài hạn. Giống như mua cái nhà là đầu tư dài hạn, và sau mấy chục năm thì mình bán là mình có lời. Còn mà đầu tư ngắn hạn, người ta gọi cái chữ tiếng Việt bây giờ gọi là đầu cơ. Hồi đó mình cứ nghĩa là đầu cơ tích trữ là những người xấu, nhưng mà đầu cơ là nó gọi là gì, short term turnover, nghĩa là họ mua speculation đó, là họ biết cái này là mua trong một vài ngày sau cái nó lên giá, họ thấy nó lên giá thì họ bán liền cái rồi, cái đó là gọi là đầu cơ. Nhưng mà ai, các công ty đều cần cái số vốn đó để mà họ vận hành, để mà họ mua tài nguyên, để mà họ sản xuất đồ. Thành ra hai cái cách đầu tư nó là như vậy. Cái vấn đề mà Chúa cho mình cái tài năng để làm giàu á thì tốt, nhưng mà mình đừng có để cho cái sự giàu có hay cái đồng tiền đó nó làm chủ mình. Mình làm chủ nó hay nó làm chủ mình, nó là it's a fine line, nó rất là nhiều, rất là. Mà làm sao để biết ai là chủ, ai là tớ? Thì khi nào mà dính vô những việc như mà làm overtime trong ngày Chủ nhật á, quý vị chọn đi làm overtime để lấy tiền thêm, tiền phụ trội, hay là quý vị chọn đi thờ phượng Chúa, thì chúng ta biết. Đó là những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy. Một thử nghiệm khác là khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta thường xin Chúa ban phước, đúng không ạ? Mỗi lần mình cầu nguyện là mình xin Chúa ban phước. Và Chúa ban cho mình nhiều phước thì mình làm gì với những cái phước đó? Chúa yêu cầu mình phải quản lý tốt những cái phước mà Chúa đã ban. Mà nếu mà Chúa ban phước mà mình không quản lý tốt thì sao? Chúa không ban nữa, đúng không ạ? Chúa nói chuyện nhỏ mà Chúa giao cho mà không làm thì đừng có đòi hỏi nhiều. Sự ban cho càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Xin Chúa giúp cho chúng ta quản lý những cái ơn phước Chúa ban một cách khôn ngoan, để rồi qua đó chúng ta có thể giúp cho những ai trong hội thánh có nhu cầu, để họ cũng có thể nhận được cái phước từ nơi hội thánh của Chúa. Trong Matthew chương 25, Chúa nói chỉ mang một ly nước nhỏ cho một người anh em rất hèn mọn của Chúa. Và đó là chúng ta đã làm cho Chúa. Và đó là cái sự đầu tư mà Chúa muốn chúng ta đầu tư. Đó là một cái sự quản lý mà Chúa muốn chúng ta quản lý. Quý mà chị em và tôi đã làm trọn trách nhiệm với Chúa ban cho mình chưa? Đây là trách nhiệm cần phải được thực hiện, không chần chờ. Và điều cuối cùng chúng ta cần biết ơn Chúa, đó là chúng ta phải có cái lòng biết ơn. Và lòng biết ơn này nó nói lên cái sự xác quyết, cái mối quan hệ vi diệu giữa chúng ta với Chúa. Vì để bày tỏ lòng biết ơn, chúng ta thừa nhận vai trò của Chúa trong cái sự thịnh vượng của mình. Chúa ở đằng sau chúng ta và Chúa đã cho chúng ta tất cả những điều này. Nhưng phải tưởng nhớ Jehovah Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là đấng ban cho anh em sức lực để tạo dựng nên cơ đồ này. Và lời tạ ơn của vua David ở trong Sử Ký nhất chương thứ 29 đó, phản ảnh cái nhận thức của ông. À, ông nói như thế này, ông nói cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người. Bây giờ Đức Chúa Trời con ơi, chúng con cảm tạ Chúa và ca ngợi danh vinh quang của Chúa. Nhưng con là ai và dân tộc con là ai mà chúng con có sức dâng hiến như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa rồi. Những vật chúng con dâng lên Chúa chẳng qua đã là thuộc về Chúa rồi. Và đây là tâm tình của vua David, và đây là sự nhận thức của ông. Để kết luận, chúng ta hiểu rằng khi mà Chúa nói con cái của thế gian này khôn ngoan hơn con cái của sự sáng ở trong thế hệ của họ, và cái sự nhận xét, cái sự chỉ ra đó của Chúa rất là chính xác. Và khi mà chúng ta thấy Coca-Cola đó mà được quảng bá khắp thế giới này đó, thì chúng ta thấy mắc cỡ về Tin Lành không có được quảng bá giống như vậy. Người thế gian này họ rất là khôn ngoan trong cái việc mà đầu tư, trong cái việc mà quản lý, trong cái việc mà quảng bá để mà đem lại lợi nhuận cho họ. Còn chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta có một cái món quà. Mà cung ca này nó cực kỳ là quý giá vì nó là sự cứu rỗi, nó là nói đến sự sống và chết. Không phải chết ở trong cõi đời này không thôi, mà chết trong cõi đời đời. Nhưng mà rồi chúng ta đã quản lý những cái gì mà Chúa cho chúng ta như thế nào để có thể rao truyền phúc âm của Chúa cho thế gian này. Xin Hội Thánh hãy nhận những phước của Chúa ban cho với lòng biết ơn, và rồi chúng ta quản lý những cái tài sản mà Chúa ban cho một cách khôn ngoan, để rồi qua đó chúng ta có thể sống một đời sống phản ảnh cái đức tin của mình và lòng cam kết của mỗi người chúng ta đối với Chúa. Xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài và sự thương xót của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa đã đem chúng con đến trên đất nước này, một đất nước trù phú, một đất nước giàu có. Và rồi Chúa chúng có ban cho chúng con những cơ ngơi, những công ăn việc làm, những căn nhà ấm êm, mọi người ở trong mọi cảnh ngộ, trong mọi hoàn cảnh. Chúa đem chúng con lại với nhau trong nhà của Chúa ở nơi này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì điều này. Mình xin Chúa Ngài cho chúng con ý thức được cái trách nhiệm của mình. Khi chúng con nhận những ân phước mà Chúa cho thì chúng con phải có trách nhiệm với điều đó. Chúng con phải quản lý những ân phước này như thế nào. Và rồi chúng con sẽ dùng những cái điều mà Chúa cho chúng con để phát triển vương quốc của Chúa trên đất này như thế nào. Xin dạy cho chúng con có lòng khôn ngoan trong vấn đề đó. Rồi chúng con không có quá nương cậy nơi tiền bạc, nhưng mà biết rằng đây là thuộc về Chúa. Vì nó đã thuộc về Chúa rồi, và chúng con chỉ dâng lại cho Ngài những điều đã thuộc về Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con hết lòng thành kính hiệp ý cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.